Hôm nay cũng là duyên lành tôi được tái ngộ các bạn đã tu nơi đây và được vị để chưa tu lần thứ nhì. Tôi đã đến tầm phạm. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đáng bất tương phục. Chúng ta không có duyên nhìn nhau một khắc là có cái tâm bất mãn. Rồi chúng ta hữu duyên từ xa cách mấy, từ Việt Nam không hứa hẹn. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tái ngộ nơi đây. Bằng một tâm trạng, bằng mang một thể xác, bằng có một khối óc khi giác để tìm hiểu những gì trước mắt ta có và trong tâm ta có. Chúng ta từ thuở bé cho đến lớn chưa bao giờ để ý tìm khả năng sẵn có của chính mình và chưa thấy rõ giá trị vị trí của mình đang đứng chỗ nào. Ngày hôm nay tôi làm cha làm mẹ tại thế mà tôi chưa biết vị trí của tôi ở trong càn khôn vũ trụ làm cái gì ở đây. Rồi tuổi tác nó có cho phép tôi chờ đợi để tìm hiểu vị trí của tôi không? Nháy mắt mấy chục năm rồi ra đi bơ vơ một cách thiếu văn minh, không hiểu rõ đời là gì, đạo là gì, trong cái sự si mê tham trong sân quý tử tại thế. Nhưng mà đã ôm một cái thể xác nằm hẳn trong định luật sanh, lão, bệnh, tử và khổ. Không hay. Cái than khổ mãi, được muốn được sướng và than khổ. Tạo cho tâm trí mình càng ngày càng yếu hèn. Và không thấy rõ vị trí của mình ở đâu. Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Không biết. Cứ ôm theo cái xác, si mê theo cái xác. Si mê theo ngoại cảnh và không biết cái nội tâm phần hồn chánh thức của mình đang trụ nơi nào. Rồi từ việc nhầm lẫn này tới nhầm lẫn nọ, bệnh thì muốn hết bệnh, hết tiền thì muốn có tiền, thấy ta nhà cao cửa rộng mình cũng muốn nhà cao cửa rộng, chỉ ôm theo sự đắm mà quên vốn thanh tịnh của chính mình. Không biết được nguyên lai bổn tánh và không biết khả năng sẵn có của mình giáng lâm xuống thế gian để làm gì đây, có nhiệm vụ gì đây, tại sao mỗi ngày tôi phải ăn phải ngủ phải bài tiết mà người nào cũng vậy, cả trong một gia đình tôi lớn nhỏ đều có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Biết ngày mai phải ăn, phải ngủ, phải bài tiết nhưng mà phải làm. Tại sao? Cho nên chúng sanh có nhiệm vụ tại thế giữ cái luật hoa hoa sanh sanh không ngừng nghỉ, cái vũ trụ mới có tiến hoa. Mà thể xác của chúng ta tương đồng với vũ trụ mà không hề. Hỏi thì thể xác của các bạn có cái gì? Có tứ quan, có mắt, mũi, tai, miệng, có ngũ tạng, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi bây giờ ở trời, dồn ra trời, thấy trời nhẹ là làm trời, nắng làm đất. Ở trên có mặt trời, mặt trăng, cũng có hai con mắt tương đồng với chính mình. Và trong ngũ, trong quả địa cầu này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rõ ràng. Có khác xa hơn cái thể xác này không? Mà tại sao họ lại chiếu cho mình được, mình chiếu cho họ không được? Thưa vì họ có trật tự. Mà mình mất trật tự, thành ra yếu hèn, ít thải. Chúng ta dọt cái đèn, cái bóng đèn, và nó có trật tự không? Nó có trật tự, nó mới tỏa ánh sáng ra. Một luồng điện âm, luồng điện dương, hai cái nó chọi nhau, không ngừng nghỉ, nó phóng ánh sáng ra. Ngày nay cơ thể của chúng ta có âm có dương không? Chúng ta có đầy đủ cơ năng như cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài và chúng ta phân định được tất cả những màu sắc và sự có sự không. Chúng ta thấy cái định luật sanh trụ ngoại diệt dòm cái cây thấy ngày nay nó to lớn như một ngày nào nó phải tàn lụng, mà nó cũng phải giữ định luật như chúng ta. Ăn ngủ bài thiệt, tất cả như nhau, đã và đang làm việc. Rồi cái thể xác của chúng ta đâu mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chứ không có một người nào ở thế gian này có thể chế chúng ta được. Vì sự hiểu lầm, mất quân mình, kỳ thị chúng ta, chửi chúng ta, mà sự thật họ là ta. Cho nên người tu phải lấy quán làm ăn, nhờ ngoại cảnh mà học, nhờ sự kích động mà thức. Chúng ta mới tìm hiểu chân lý nằm trong chân tâm của mọi người. Giữa con người và con người, giữa từng người và từng người mà còn phân cách, thì chừng nào mới học được sự tiến hóa hòa và nhẫn. Các bạn đã làm cha, làm mẹ, học cái chữ hòa, chữ nhẫn mà tới ngày nay chưa xong. Hai người ngủ chung một giường cũng vẫn gây lộn, chưa thức, chưa nắm được cái luật trời. Cái xác của các bạn là gì? Là luật trời. Nãy giờ phân tích các bạn thấy không? Mọi chiều hướng được quy về một luật, một luật. Mà nắm được cái luật trời mà không hiểu sử dụng luật trời, và không hiểu vun bồi cái quân bình đó để sống trong lễ sống, mà hướng ngoại đâm ra cạnh tranh, làm thiệt thòi cho chính mình, và làm khả năng sẵn có nó càng ngày càng suy yếu. Khả năng gì? Các bạn đã ôm cái khả năng gì xuống thế gian? Khả năng tình thương. Các bạn không có tình thương, các bạn đâu có lo cho cái xác này ăn mặc. Thương quý cái xác này, thương quý chồng con, thương quý vợ con. Có phải cái vốn của các bạn là thương không? Nhưng mà không chịu vun bồi cái thương, nhiều khi đổi cái thương thành cái ghét, đi tới chỗ tự sát, tự giết mình mà không hay. Giận người này, vu cáo cho người nọ, là đi tới chỗ tự sát mà không hay, làm cho khối óc sự sáng suốt do Thượng Đế đã an bài trong khối óc của chúng ta để sắp lộn đi, làm cho mất trật tự, thành ra ăn không ngon, ngủ không yên, tự hành hạ lấy mình, tự kỳ thị lấy mình, và không bao giờ phát triển nữa. Tin trời Phật nhưng không bao giờ hành như trời Phật, là chỉ lợi dụng trời Phật tới gác nhà cho mình, giữ cửa cho mình, mà không biết là Phật do đâu mà ra, tiên do đâu mà phải ra, do con người tiến hóa tới mà không thấy. Thì con làm đã làm được con người là cái cơ hội cuối cùng, quý nhất trong cái kỳ ba này. Chỉ tức tâm hiểu mình thì giải thoát những cái sự ô trượt nhầm lẫn chính mình đã tạo ra, và mình nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, thì mình mới có hội tiến hóa. Mình sai mà cứ đổ thừa người khác sai, đó là trì trệ. Có pháp không hành là mạt pháp. Có pháp là có cách sửa chữa mình, mà không sửa thì mất luật trời, thì tạo ra gì? Tạo sự đau khổ và mê lầm. Với bên đạo này bỏ đạo kia, chê đạo này là khen đạo này là chánh, chê đạo kia là tà, rồi bản thân mình tà không hay. Mình nói mới xác mà mất trật tự, không hiểu mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì tự nhiên là mình đã là một vị tà bất minh. Bất minh vừa tà mà mình dám phê phán người khác, đó là cái tội tày trời. Tự hành hạ lấy mình mà không hay. Chúng ta nhìn nhận, chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta hạ mình, chúng ta học hỏi, thì chúng ta nhìn cái cọng cỏ, chúng ta cũng thấy được kinh vô tự nằm nơi đó. Cọng cỏ phải có gốc, có rễ, hút nước để sống, để khoe màu với chúng sanh, thì chúng sanh có miệng để ăn, để sống, để phát triển, để trao đổi lẫn nhau và xây dựng tình thương sẵn có. Cho nên loại nào nó theo loại nấy, đâu có phá trật tự được. Mà chúng ta được may mắn làm con người thì chúng ta đi phá trật tự. Khen đạo này chê đạo nọ là phá trật tự, phá luật trời. Tội đó ai lãnh? Cho nên luật trời có trước luật đời. Cho miệng đời nói bậy thì mang khẩu nghiệp. Phải hiểu chỗ này. Trong chùa, trong nhà thờ cũng vậy. Cấm không được mang khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là tự hại mình. Chê mà không hiểu, chê mà không quán thông. Tự bài biện những cái điều chắc chắn làm cho nội tâm mình bất an. Làm chi vậy? Huynh đệ tỷ muội sống trong quả địa cầu đồng hít thở như nhau, đồng nhận cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, sống trong một nhà mà không hiểu thông cảm như nhau để tìm của đường lối giải thoát cho chung và xây dựng khối tình thương càng ngày càng lớn rộng mới đem được khí giới của Thượng Đế xuống thế gian, đem được sức mạnh của ông trời xuống thế gian để độ tha. Cho nên ngày nay quý vị làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo mà không biết cách xây dựng tình thương thì chừng nào các bạn mới tiến được. Nó sự đối đãi trong gia đình thôi mà còn trở ngại nữa thì học đạo học đâu cũng được. Cho nên nghe đạo nào cũng hay, vô tu rồi thị phi nói đâm nói tây chứ cũng chưa thật sự tu. Đọc lịch sử ông, mấy ông Phật xưa đâu có thị phi, mấy ông Thánh xưa đâu có thị phi, mấy ông Tiên xưa đâu có thị phi. Toàn là người mở ốc, khai tâm, tự tu, tự tiến để quán thông mọi sự việc và tận độ chúng sanh. Tại sao chúng ta đi ngược dòng? Lỗi ngược dòng như vậy rồi nói đạo gì? Tự hành hạ lấy mình, quên tất cả đường đi và lối đến. Khổ cộng thêm cái khổ thêm. Chúng ta đã khổ, không có thoát được. Vậy chúng sanh khổ, thì một đám người khổ, một đám người khổ, cả càn khôn vũ trụ đều khổ, làm sao tiến triển đến siêu văn minh được. Và chúng ta nguồn gốc từ đâu? Từ siêu văn minh mà đến. Cái xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Ai có thể chế các bạn ra đây? Không có một nhà khoa học nào có khả năng chế ra cái hình hài và tư tưởng của bạn được. Cho nên các bạn phải nhìn lại và hiểu các bạn nhiều hơn để tìm cái lối đến cũng như cái lối đi ở tương lai. Luật sanh lão bệnh tử rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta có bệnh nhiều do đâu? Do cái tâm của chúng ta thiếu thành thật, tự lường gạt mình quá nhiều. Bệnh tật nó phải gia tăng, thể hiện đó là nó ghi cái tội rồi. Phải ăn năn hối cải, phải biết tha thứ và thương yêu, và bỏ cái quá khứ, không đặt vấn đề vị lai, mà chỉ khai triển cái tâm linh hiện tại mà thôi. Thì lúc đó mới mong cứu được cái bệnh hoạn trong cơ tạng. Bệnh hoạn cơ tạng là do mình gây ra. Mình làm chủ một bộ luật vô tử rõ ràng là cái thể xác này. Thể xác này nó bao gồm có sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Hằng ngày nó đặt câu hỏi mà mình không chịu trả lời, và mình không chịu hạ mình xuống hiểu và quán thông cái nguyên lý đó tướng thượng, thì cái bệnh làm sao hết được. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mà bệnh càng ngày, cái tánh càng ngày càng động, càng eo hẹp, càng nóng giận, càng thiếu tha thứ để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Nhưng mà cứ moi móc sự sai lầm của người khác để tạo khổ cho chính mình, tức là rước bệnh từ bên ngoài vào tâm. Đó là tâm bệnh. Khi các bạn mang khẩu nghiệp nói xấu người khác vô bằng cớ, thì lúc đó ai là người khổ? Chính các bạn là người khổ. Ai đã gây bệnh? Chính các bạn mang một tâm bệnh nan y. Nay rút một mối, mai rút thêm một mối, càng chửi người ta thì càng nặng bệnh. Mới thấy có luật trời. Cho nên mỗi người biết tu, biết tháo gỡ được cái tâm bệnh, thì nhiên hậu mới thấy đạo. Tâm bệnh không gỡ được, không bao giờ thấy đạo. Ở trong mê chấp, trong si mê, rồi bó buộc mình, tạo khổ cho chính mình, không phát triển nổi. Được than thở với ai bây giờ? Chúng ta là phần hồn chủ của cái tiểu thiên địa này, tương đồng với càn khôn vũ trụ, mà không biết sử dụng nó, không biết sử dụng trật tự quân bình, và không biết sử dụng khả năng thương yêu và tha thứ, thì làm sao phát triển? Cho nên cái phương pháp tu học ở đây là tâm thực hành. Giai đoạn nào phải làm đúng pháp, đúng theo đường lối, cho nên tôi sợ người ta gạt. Tôi đã thực hành, đích thân tôi thực hành trong cái TV, trong video, để cho mọi người coi và nói theo đó mà hành. Không phải hỏi bạn đạo, và bạn đạo không có quyền chỉ, và đặt điều bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia, tạo khùng cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Đây, ở đây có giấy trắng mực đen, thực hành cho đúng. Tại sao chúng ta phải soi hồn để làm gì? Để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ, đầy rúng đầy ngực, tôn lên bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu dao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e ạch, cố bám làm như là đánh võ, được đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là bị phá lại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá lại, phá hoại cơ tạng. Và nếu làm đúng luật của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn lưu bù. Cho nên nhiều người đã sửa pháp tội đó, người sẽ trả lời trước lâm hoa. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm, giấy trắng mực đen bày bậy rồi sanh quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này, điều thứ nhất học sức khỏe, phải đòi hỏi cho được cái video của ông Tám đã hành. Tôi coi theo đó và tôi hành, không có một ai mà nói tôi nghe được, vì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chỉ mình có trì cái trí trì tâm hành không, còn không hành thì đó là mình bỏ qua bên. Còn hành thì phải hành đúng, tìm người đã điêu luyện được. Chứ đừng có nghe là bạn đạo này, bạn đạo kia, bạn đạo nọ, mỗi người chế một pháp, hết rồi nó làm mình khùng luôn. Có người nó lấy cho trung tâm chân mày hít hơi, lại lỗ đâu đó mà hít. Nói bậy. Rồi tập trung phóng ra thì có, không có vụ hít vô. Làm ngược chiều là điên loạn. Có người dẫn nó từ lỗ đúng dẫn đi vô ngũ tạng rồi này kia cái nọ, cũng làm rối điên loạn. Vì tại sao? Chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy. Vì chúng ta dùng cái ý đặng ăn thua đó, quanh quẹo, thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác, đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt, thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thanh giới xuống, khai hóa cái trượt này, phải trở về thanh. Đó là con đường thông suốt giải thoát. Còn bày mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, hư hết kẹt. Mà tất cả những thần kinh nhỏ trong cơ tạng của chúng ta, từ khối óc cho tới ngón chân đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là nó sai hết cả đống, toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội tạng thai sai, thì hút cái trượt khí vào tâm, thì người chân trở nên tà. Tu thiết nói bậy nói bà, nói điển ông này ông nọ là người chân trở nên tà. Chưa dùng khả năng của chính mình mà dùng khả năng của người khác, chân trở nên tà. Và thực hành để khai mở khoa học quyền bí trong nội tâm nội tại của chúng ta nó thấy rõ đường đi nước bước. Cho nên tôi đã đích thân làm, chỗ nào tôi đến là tôi đích thân, tôi ở trong đó tôi làm cho tránh được sợ bà con nhìn lầm và nhìn thực chất cái cách hít thở ra thế nào và làm cho đúng như vậy chứ không nghe một người đạo sĩ nữa. Có sách vở, có phương pháp thực hành, nói rõ rệt, ta hành được là hành, không hành được thôi. Chứ đừng mà nghe lời một người nào mà chỉ dẫn bậy bạ rồi, sau này điên loạn. Luật trời là luật trời, không có dẫn, sai một chút xíu, sai một ly đi một dòng. Cho nên cái phương pháp thực hành đây là chỉ đem lại sức khỏe cho giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ gì? Khai mở tâm linh. Giai đoạn thứ ba, thấy rõ tánh tình của chính chúng ta mà ăn năn hối cải, rồi việc sử dụng khả năng sẵn có của chính mình cống hiến cho người khác bằng một con đường thực tế. Tôi tu như vậy và tôi được như vậy, chứ không sửa, sửa là hư. Cho nên các bạn muốn tu, muốn đạt được sức khỏe, muốn trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình thì phải nghiên cứu chật lực thật đúng trước khi bước vào tu. Chứ đừng có nghe người ta rủ cái mình tu, tu chơi, tu thử, dối. Nó mất thì giờ, ta đi chơi sớm hơn. Còn muốn tu là phải có một sự phát tâm rõ rệt. Tại sao đi tu? Tôi muốn tìm hiểu tôi, tôi muốn tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của tôi. Tôi muốn tìm hiểu cái khả năng sẵn có của tôi. Tôi muốn tìm hiểu nguyên lý của trời đất là thế nào. Là con người chỉ càng ngày càng tiến bộ và văn minh thêm thôi, không có bị thụt lùi. Mà ý lại tôi tu để tôi cầu được cứu độ, tôi tu rồi để tôi ra tôi làm sư, tôi tu để tôi xuất hồn đi nhà băng cướp của người ta. Cái đó đừng có nghĩ tới vấn đề đó nữa, cái đó là sai lầm. Tu là thức giác cứu mình và ảnh hưởng chúng sanh thì mới được tu. Phải vấn thân, phải có một hành hy sinh. Khi mình biết được nguyên lai bổn tánh mình thì mình vấn thân cứu độ. Thì người ta không biết, mình biết, mình chia sẻ. Mình thấy đâu là huynh đệ tỷ muội một nhà, không có phải xa cách. Mình phải hết lòng thương yêu tất cả. Tổng cỏ cho tới nhân loại, vạn vật đều là quý giá chứ không có bỏ. Cái áo chúng ta mặc đây cũng là quần sanh độ chúng ta. Chúng ta không thể quên người khác được. Cái xác chúng ta có thì có cả cả càn khôn vũ trụ, quy trụ chúng ta mới có. Chứ không phải khi không mà có được. Đó là một lực lượng thanh tịnh và trật tự nó đem lại cho chúng ta. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi tưởng là đi vô cầu xin Phật độ hay này kia cái nọ, cái đó tật. Cái khoa quyền bí nó nằm trong nội tâm nội thức của chúng ta, mà chúng ta không biết sử dụng khoa quyền bí là chúng ta tự hại. Sự thật nó ẩn tàng trong con người. Bây giờ ngày nay các bạn thấy không, máy móc cũng khác rồi, cái gì cũng tiến bộ hết, không có giống như xưa. Khối óc con người đã làm thành mọi việc. Tại sao còn không tin con người và khai thác con người để đi tới cái sự hòa bình và cởi mở? Bằng một tâm trạng, bằng mang một thể xác, bằng có một khối óc chi giác để tìm hiểu những gì trước mắt ta có và trong tâm ta có. Chúng ta từ thuở bé cho đến lớn chưa bao giờ để ý tìm khả năng sẵn có của chính mình và chưa thấy rõ giá trị vị trí của mình đang đứng chỗ nào. Ngày hôm nay tôi làm cha làm mẹ tại thế mà tôi chưa biết vị trí của tôi ở trong càn khôn vũ trụ làm cái gì ở đây. Rồi tuổi tác nó có cho phép tôi chờ đợi để tìm hiểu vị trí của tôi không? Nháy mắt mấy chục năm rồi ra đi bơ vơ một cách thiếu văn minh, không hiểu rõ đời là gì, đạo là gì, trong cái sự si mê tham trong sân quý tử tại thế, nhưng mà đã ôm một cái thể xác nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, không hay cái than khổ mãi, được muốn được sướng và than khổ, tạo cho tâm trí mình càng ngày càng yếu hèn và không thấy rõ vị trí của mình ở đâu, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không biết, cứ ôm theo cái xác, si mê theo cái xác, si mê theo ngoại cảnh và không biết cái nội tâm phần hồn chánh thức của mình đang trụ nơi nào. Rồi từ việc nhầm lẫn này tới nhầm lẫn nọ, bệnh thì muốn hết bệnh, hết tiền thì muốn có tiền, thấy ta nhà cao cửa rộng mình cũng muốn nhà cao cửa rộng, chỉ ôm theo sự giận mà quên vốn thanh tịnh của chính mình, không biết được nguyên lai bổn tánh và không biết khả năng sẵn có của mình giáng lâm xuống thế gian để làm gì đây, có nhiệm vụ gì đây, tại sao mỗi ngày tôi phải ăn, phải ngủ, phải bài tiết, mà người nào cũng vậy, cả trong một gia đình tôi lớn nhỏ đều có bao nhiêu công chuyện đó thôi, biết ngày mai phải ăn, phải ngủ, phải bài tiết, nhưng mà phải làm, tại sao? Cho nên chúng sanh có nhiệm vụ tại thế giữ cái luật hoa hoa xanh xanh không ngừng nghỉ, cái vũ trụ mới có tiến hoa, mà thể xác của chúng ta tương đồng với vũ trụ mà không hay. Hỏi cho thể xác của các bạn có cái gì? Có tứ quan, có mắt, mũi, tai, miệng, có ngũ tạng, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi bây giờ ở trời, dồn ra trời, thấy trời nhẹ rồi làm trời, nắng làm đất, ở trên có mặt trời, mặt trăng, cũng có hai con mắt tương đồng với chính mình. Và trong ngũ, trong quả quả địa cầu này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rõ ràng. Có khác xa hơn cái thể xác này không? Mà tại sao họ lại chiếu cho mình được, mình chiếu cho họ không được? Thưa vì họ có trật tự, mà mình mất trật tự thành ra yếu hèn, ít thải. Chúng ta dọt cái đèn, cái bóng đèn thế, và nó có trật tự không? Nó có trật tự nó mới tỏa ánh sáng ra. Một luồng điện âm, luồng điện dương, hai cái nó chọi nhau, không ngừng nghỉ, nó mới phóng ánh sáng ra. Ngày nay cơ thể của chúng ta có âm có dương không? Chúng ta có đầy đủ cơ năng như cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài và chúng ta phân định được tất cả những màu sắc và sự có, sự không. Chúng ta thấy cái định luật sanh trụ ngoại diệt, dòm cái cây thấy ngày nay nó to lớn như một ngày nào nó cũng phải tàn lụng, mà nó cũng phải giữ định luật như chúng ta ăn ngủ bài tiết, tất cả như nhau đã và đang làm việc. Rồi cái thể xác của chúng ta đâu mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không có một người nào ở thế gian này có thể chế chúng ta được. Vì sự hiểu lầm, mất quân mình, kỳ thị chúng ta, chửi chúng ta, mà sự thật họ là ta. Cho nên người tu phải lấy quán làm ăn, nhờ ngoại cảnh mà học, nhờ sự kích động mà thức, chúng ta mới tìm hiểu chân lý nằm trong chân tâm của mọi người. Giữa con người và con người, giữa từng người và từng người mà còn phân cách, thì chừng nào mới học được sự tiến hóa hòa và nhẫn. Các bạn đã làm cha, làm mẹ, học cái chữ hòa, chữ nhẫn mà tới ngày nay chưa xong. Hai người ngủ chung một giường cũng vẫn gây lộn, chưa thích, chưa nắm được cái luật trời. Cái xác của các bạn là gì? Là luật trời. Nãy giờ phân tích các bạn thấy không? Mọi chiều hướng được quy về một luật, mà nắm được cái luật trời mà không hiểu sử dụng luật trời và không hiểu vun bồi cái quân bình đó, để sống trong lễ sống, mà hướng ngoại đâm ra cạnh tranh, làm thiệt thòi cho chính mình, và làm khả năng sẵn có nó càng ngày càng suy yếu. Khả năng gì? Các bạn đã ôm cái khả năng gì xuống thế gian? Khả năng tình thương. Các bạn không có tình thương, các bạn đâu có lo cho cái xác này ăn mặc. Thương quý cái xác này, thương quý chồng con, thương quý vợ con. Có phải cái vốn của các bạn là thương không? Nhưng mà không chịu vun bồi cái thương, nhiều khi đổi cái thương thành cái ghét, đi tới chỗ tự sát, tự giết mình mà không hay. Giận người này, vu cáo cho người nọ, là đi tới chỗ tự sát mà không hay. Làm cho khối óc sự sáng suốt do Thượng Đế đã an bài trong khối óc của chúng ta để sắp lộn đi, làm cho mất trật tự, thành ra ăn không ngon, ngủ không yên, tự hành hạ lấy mình, tự kỳ thị lấy mình, và không bao giờ phát triển nổi. Tin trời Phật nhưng không bao giờ hành như trời Phật, và chỉ lợi dụng trời Phật tới gác nhà cho mình, giữ cửa cho mình, mà không biết là Phật do đâu mà ra, tiên do đâu mà phải ra. Và con người chiến hóa tới mà không thấy, thì con làm đã làm được con người là cái cơ hội cuối cùng quý nhất trong cái kỳ ba này. Chỉ tức tâm hiểu mình thì giải thoát những cái sự ô trượt nhầm lẫn chính mình đã tạo ra, và mình nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, thì mình mới có hội tiến hóa. Mình sai mà cứ đổ thừa người khác sai, đó là trì trệ. Có pháp không hành là mạt pháp. Có pháp là có cách sửa chữa mình, mà không sửa thì mất luật trời, thì tạo ra gì? Tạo sự đau khổ và mê lầm. Với bình đạo này bỏ đạo kia, chê đạo này là khen đạo này là chánh, chê đạo kia là tà, rồi bản thân mình tà không hay. Mình nói mới xác mà mất trật tự, không hiểu mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì tự nhiên là mình đã là một vị tà bất minh. Bất minh vừa tà mà mình dám phê phán người khác, đó là cái tội tày trời. Tự hành hạ lấy mình mà không hay. Chúng ta nhìn nhận, chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta hạ mình, chúng ta học hỏi, thì chúng ta nhìn cái cọng cỏ, chúng ta cũng thấy được kinh vô tự nằm nơi đó. Cọng cỏ phải có gốc, có rễ, hút nước để sống, để khoe màu với chúng sanh, thì chúng sanh có miệng để ăn, để sống, để phát triển, để trao đổi lẫn nhau và xây dựng tình thương sẵn có. Cho nên loại nào nó theo loại nấy, đâu có phá trật tự được. Mà chúng ta được may mắn làm con người thì chúng ta đi phá trật tự. Khen đạo này chê đạo nọ là phá trật tự, phá luật trời. Tội đó ai lãnh? Cho nên luật trời có trước luật đời. Cho miệng đời nói bậy thì mang khẩu nghiệp. Phải hiểu chỗ này. Trong chùa, trong nhà thờ cũng vậy. Cấm không được mang khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là tự hại mình. Chê mà không hiểu, chê mà không quán thông, tự bài biện những cái điều chắc chắn, làm cho nội tâm mình bất an. Làm chi vậy? Huynh đệ tỷ muội sống trong quả địa cầu, đồng hít thở như nhau, đồng nhận nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, sống trong một nhà mà không hiểu thông cảm như nhau, để tìm con đường lối giải thoát cho chung, và xây dựng khối tình thương càng ngày càng lớn rộng, mới đem được khí giới của Thượng Đế xuống thế gian, đem được sức mạnh của ông trời xuống thế gian để độ tha. Cho nên ngày nay quý vị làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo, mà không biết cách xây dựng tình thương thì chừng nào các bạn mới tiến được? Nó sẽ đối đãi trong gia đình thôi, mà còn trở ngại nữa thì học đạo học đâu cũng được. Cho nên nghe đạo nào cũng hay, vô tu rồi thị phi nói đâm nói tay chứ cũng chưa thật sự tu. Đọc lịch sử ông, mấy ông Phật xưa đâu có thị phi, mấy ông Thánh xưa đâu có thị phi, mấy ông Tiên xưa đâu có thị phi. Toàn là người mở ốc, khai tâm, tự tu, tự tiến để quán thông mọi sự việc và tận độ chúng sanh. Tại sao chúng ta đi ngược dòng, lỗi ngược dòng như vậy rồi nói đạo gì? Tự hành hạ lấy mình, quên tất cả đường đi và lối đến, khổ cộng thêm cái khổ thêm. Chúng ta đã khổ không có thoát được, vậy chúng sanh khổ thì một đống người khổ, một đám người khổ, cả càn khôn vũ trụ đều khổ, làm sao tiến triển đến siêu văn minh được? Và chúng ta nguồn gốc từ đâu? Từ siêu văn minh mà đến. Cái xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có, ai có thể chế các bạn ra đây? Không có một nhà khoa học nào có khả năng chế ra cái hình hài và tư tưởng của bạn được. Cho nên các bạn phải nhìn lại và hiểu các bạn nhiều hơn để tìm cái lối đến cũng như cái lối đi ở tương lai. Luật sanh lão bệnh tử rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta có bệnh nhiều do đâu? Do cái tâm của chúng ta thiếu thành thật, tự lường gạt mình quá nhiều. Bệnh tật nó phải gia tăng, thể hiện đó là nó ghi cái tội rồi. Phải ăn năn hối cải, phải biết tha thứ và thương yêu, và bỏ cái quá khứ, không đặt vấn đề vị lai, mà chỉ khai triển cái tâm linh hiện tại mà thôi. Thì lúc đó mới mong cứu được cái bệnh hoạn trong cơ tạng. Bệnh hoạn cơ tạng là do mình gây ra. Mình làm chủ một bộ luật vô tử rõ ràng là cái thể xác này. Thể xác này nó bao gồm có sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Hằng ngày nó đặt câu hỏi mà mình không chịu trả lời, và mình không chịu hạ mình xuống hiểu và quán thông cái nguyên lý đó tướng thượng, thì cái bệnh làm sao hết được? Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mà bệnh càng ngày, cái tánh càng ngày càng động, càng eo hẹp, càng nóng giận, càng thiếu tha thứ để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Nhưng mà cứ moi móc sự sai lầm của người khác để tạo khổ cho chính mình, tức là rước bệnh từ bên ngoài vào tâm. Đó là tâm bệnh. Khi các bạn mang khẩu khí, khẩu nghiệp nói xấu người khác vô bằng cớ, thì lúc đó ai là người khổ? Chính các bạn là người khổ. Ai đã gây bệnh? Chính các bạn mang một tâm bệnh nan y. Nay rút một mối, mai rút thêm một mối, càng chửi người ta thì càng nặng bệnh, mới thấy có lực trời. Cho nên mỗi người biết tu, biết tháo gỡ được cái tâm bệnh, thì nhiên hậu mới thấy đạo. Tâm bệnh không gỡ được, không bao giờ thấy đạo. Ở trong mê chấp, trong si mê, rồi bá buộc mình, tạo khổ cho chính mình, không phát triển nổi. Rồi than thở với ai bây giờ? Chúng ta là phần hồn chủ của cái tiểu thiên địa này, tương đồng với càn khôn vũ trụ, mà không biết sử dụng nó, không biết sử dụng trật tự quân bình, và không biết sử dụng khả năng thương yêu và tha thứ, thì làm sao phát triển? Cho nên cái phương pháp tu học ở đây là tâm thực hành. Giai đoạn nào phải làm đúng pháp, đúng theo đường lối. Cho nên tôi sợ người ta gạt, tôi đã thực hành, đích thân tôi thực hành trong cái TV, trong video, để cho mọi người coi và noi theo đó mà hành. Không phải hỏi bạn đạo, và bạn đạo không có quyền chỉ, và đặt điều bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia, tạo khùng cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Đây, ở đây có giấy trắng mực đen, thực hành cho đúng. Tại sao chúng ta phải soi hồn để làm gì? Để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trược trong ngũ tạng của chúng ta, Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu giao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e ạch, cố bám làm như là đánh võ, được đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là bị phá lại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá lại, phá lại cơ tạng. Và nếu làm đúng luật của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn lưu bù. Cho nên nhiều người đã sửa pháp tội đó, người sẽ trả lời trước làm hoa. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm, giấy trắng mực đen bày bậy rồi sanh quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này, điều thứ nhất học sức khỏe, phải đòi hỏi cho được cái video của ông Tám đã học. Tôi coi theo đó và tôi học, không có một ai mà nói tôi nghe được, vì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt. Thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chỉ mình có trì cái trí trì tâm hành không? Còn không hành thì đó là mình bỏ qua bệnh. Còn hành thì phải hành đúng, tìm người đã điêu luyện được. Chứ đừng có nghe là bạn đạo này, bạn đạo kia, bạn đạo nọ, mỗi người chế một pháp hết rồi nó làm mình khùng luôn. Có người nó lấy cho trung tâm chân mày hít hơi, lại lỗ đâu đó mà hít. Nói bậy, rồi tập trung phóng ra thì có, không có vụ hít vô. Làm ngược chiều là điên loạn. Có người dẫn nó từ lỗ đúng, dẫn đi vô ngũ tạng rồi này kia cái nọ, cũng làm rối điên loạn. Vì tại sao? Chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy. Vì chúng ta dùng cái ý đặn ăn thua đó, quanh quẹo thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác, đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt, thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thanh giới xuống, khai hóa cái trượt này phải trở về thanh. Đó là con đường thông suốt giải thoát. Còn mày mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, hư hết kẹt. Mà tất cả những thần kinh nhỏ trong cơ tạng của chúng ta, từ khối óc cho tới ngón chân đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là nó sai hết cả đống, toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội tạng thai sai, thì hút cái trượt khí vào tâm, thì người chân trở nên tà. Tu thét nói bậy nói bà, nói điển ông này ông nọ là người chân trở nên tà. Chưa dùng khả năng của chính mình mà dùng khả năng của người khác, chân trở nên tà. Và thực hành để khai mở khoa học quyền bí trong nội tâm nội tại của chúng ta mới thấy rõ đường đi nước bước. Cho nên tôi đã đích thân làm. Chỗ nào tôi đến là tôi đi thần, tôi ở trăng đó tôi làm cho tránh được sợ bà con nhìn lầm. Và nhìn thực chất cái cách hít thở ra thế nào. Và làm cho đúng như vậy. Chứ không nghe một người đạo sĩ nữa. Có sách vở, có phương pháp thực hành. Nói rõ rệt. Ta hành được là hành, không hành được thôi. Chứ đừng mà nghe lời một người nào mà chỉ dẫn bậy bạ rồi sau này điên loạn. Luật trời là luật trời, không có dẫn. Sai một chút xíu, sai một ly đi một vòng. Cho nên cái phương pháp thực hành đây là chỉ đem lại sức khỏe cho giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ gì? Khai mở tâm linh. Giai đoạn thứ ba, thấy rõ tánh tình của chính chúng ta mà ăn năn hối cải, rồi phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình cống hiến cho người khác. bằng một con đường thực tế tôi tu như vậy và tôi được như vậy. Chứ không sửa, sửa là hư. Cho nên các bạn muốn tu, muốn đạt được sức khỏe, muốn trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình thì phải nghiên cứu thật lực, thật đúng trước khi bước vào tu. Chứ đừng có nghe người ta rủ cái mình tu, tu chơi, tu thử, dốt. Nó mất thì giờ, ta đi chơi sứ hơn. Còn muốn tu là phải có một sự phát tâm rõ rệt. Tại sao tôi tu? Tôi muốn tìm hiểu tôi muốn tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của tôi muốn tìm hiểu cái khả năng sẵn có của tôi muốn tìm hiểu nguyên lý của trời đất là thế nào. Là con người chỉ càng ngày càng tiến bộ và văn minh thêm thôi, không có bị thụt lùi. Mà ý lại tôi tu để tôi cầu được cứu độ, tôi tu rồi để tôi ra tôi làm sư, tôi tu để tôi xuất hồn đi nhà băng cướp của người ta, cái đó đừng có nghĩ đến vấn đề đó nữa. Cái đó là sai lầm. Tu là thức giác cứu mình và ảnh hưởng chúng sanh thì mới được tu. Phải vấn thân, phải có một hành hy sinh. Khi mình biết được nguyên lai bổn tánh mình thì mình vấn thân cứu độ. Vì người ta không biết, mình biết, mình chia sẻ. Mình thấy đâu là huynh đệ tỷ muội một nhà, không có phải xa cách. Mình phải hết lòng thương yêu tất cả. Tổng cỏ cho tới nhân loại, vạn vật đều là quý giá chứ không có bỏ. Cái áo chúng ta mặc đây cũng là quần sanh độ chúng ta. Chúng ta không thể quên người khác được. Cái xác chúng ta có thì có cả cả càn khôn vũ trụ, quy trụ chúng ta mới có. Chứ không phải khi không mà có được. Đó là một lực lượng thanh tịnh và trật tự nó đem lại cho chúng ta. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi tưởng là đi vô cầu xin Phật độ hay này kia cái nọ, cái đó tật. Cái khoa quyền bí nó nằm trong nội tâm, nội thức của chúng ta. Mà chúng ta không biết sử dụng khoa quyền bí là chúng ta tự hại. Sự thật nó ẩn tàng trong con người. Bây giờ ngày nay các bạn thấy không? Máy móc cũng khác rồi. Cái gì cũng tiến bộ hết. Không có giống như xưa. Khối óc con người đã làm thành mọi việc. Tại sao còn không tin con người và khai thác con người để đi tới cái sự hòa bình và cởi mở? Cho nên tiện đây các bạn có cái gì thắc mắc, hỏi đi, trao đổi nó mới hay. Nội tâm của mọi người đều có sự thắc mắc hết, nên trao đổi. Từ câu một, tôi sẽ giải thích cho thấy rõ.